văn nghệ chủ nhật.
Kính chào quý thính giả đang lắng nghe trang văn nghệ chủ nhật trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái.
Chương trình hôm nay có những nội dung sau. Mở đầu mục chân dung cuộc sống, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phóng sự rực rỡ những sắc hoa xuân đều hơn về xu hướng chơi hoa ngày Tết.
Góc văn học, mời quý vị và các bạn cùng đến với những cảm xúc về mùa xuân qua hai bài thơ Qua Đông và Giai điệu mùa xuân của nhà thơ Ngọc Trấn.
Chuyên mục Yên Bái về Đài Bất Tận, mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận không khí đón xuân sớm của đồng bào các dân tộc xã Xuân Lai, huyện Yên Bình.
Cuối tuần cùng văn nghệ sĩ là cuộc trao đổi của phóng viên chương trình với nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Paris, người vừa vinh dự được kết nạp vào Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và nhận tước hiệu AVAPA. Còn bây giờ, mời quý vị cùng bắt đầu trang văn nghệ chủ nhật hôm nay. Chân dung cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, với người Việt Nam, thú chơi hoa ngày Tết đã trở thành một nghệ thuật, một nét đẹp gắn với bản sắc văn hóa dân tộc.
Thú chơi hoa ngày Tết không chỉ thể hiện sự tinh tế của tâm hồn người Việt mà nó còn mang ý nghĩa sâu xa. Mùa xuân sẽ mang tài lộc đến cho con người. Bởi vậy vào ngày Tết, nhà nhà đều trang hoàng lộng lẫy bằng những chậu cây kiểng và hoa rực rỡ.
Bên cạnh hoa đào, hoa mai, quất hay hoa lan đã trở nên phổ biến vào dịp Tết cổ truyền. Giờ đây người dân có thêm nhiều sự lựa chọn cây cảnh, hoa cảnh mới khá đa dạng, đặc sắc. Xuân Giáp Thìn 2024 đang đến gần. Chuyên mục Chân dung cuộc sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về xu hướng chơi hoa ngày Tết quý vị nhé.
Mỗi độ Tết đến xuân về, hầu hết các gia đình người Việt, dù ở nông thôn hay thành thị, đều trang hoàng cho ngôi nhà của mình thêm đẹp bằng nhiều loại hoa rực rỡ sắc màu. Người miền Nam thường trang trí hoa mai, người miền Bắc lại ưa chuộng hoa đào. Cùng với đó là hoa lan, hoa cúc, lay ơn, đồng tiền, cát tường và các loại bonsai cây kiểng. Hoa tượng trưng cho cái đẹp. Sự xuất hiện của hoa trong ngày Tết là biểu trưng cho những điều tốt đẹp, viên mãn sẽ đến vào năm mới. Mỗi loại hoa lại gắn với những ý nghĩa riêng. Hoa đào tượng trưng cho sự sinh sôi, nảy nở, phát tài, phát lộc. Hoa mai biểu trưng cho sức sống mãnh liệt, mạnh mẽ và thuần khiết. Hoa cúc gắn với sự trường tồn, hiếu thảo và lòng biết ơn. Hoa hướng dương gắn với sự kiên cường, ý chí vượt lên mọi khó khăn. Cây quất gắn với mong ước sum suê, đông con, nhiều cháu, nhiều phúc lộc, bình an. Nhiều năm trở lại đây, ngoài những cây cảnh chơi Tết truyền thống như đào, mai, quất, thì người dân lại chuộng hoa lan để trang trí trong ngôi nhà của mình vào những ngày Tết đến xuân về. Hoa lan có nhiều loại như lan hồ điệp, lan phi điệp, lan vũ nữ, lan thiên nga, lan ngọc điểm. Nhưng phổ biến và được yêu thích nhất vẫn là lan hồ điệp. Loài hoa có màu sắc bắt mắt, giúp cho sắc xuân thêm tươi vui, báo hiệu một mùa xuân mới, một năm mới với nhiều điều may mắn. Cập nhật xu hướng nhu cầu của người tiêu dùng trong tỉnh, những người chơi lan, cửa hàng bán lan đã tung ra thị trường nhiều chậu lan rực rỡ sắc màu để người tiêu dùng lựa chọn phong phú. Chị Nguyễn Kim Toàn, một người chuyên kinh doanh hoa Tết ở thành phố Yên Bái cho biết.
Xu hướng của các bạn chơi hoa năm nay là từ người già cho đến người trẻ, tất cả trong cộng đồng thì đều là thích chơi lan. Nó vẫn là một cái thú chơi là tao nhã mà nó mang đến những cái ngày Tết là có một cái sắc khí, không khí sắc xuân là nó vừa là sang trọng, nó vừa là đẹp mà nó lại bền. Thì tất cả về cách cắm hay là chế tác ra những cái sản phẩm là rất là đẹp. Ai cũng ưa chuộng từ người nhiều tiền đến người ít tiền.
Là một người yêu thích hoa lan nên Tết năm nào bà Hoàng Thị Ngọc Hồi ở phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cũng mang lan về trang trí cho ngôi nhà của mình. Chia sẻ về niềm yêu thích hoa lan, bà Hồi cho biết, dù sân vườn hay nhà mình không rộng lắm, nhưng lúc nào cũng có vài chục giỏ hoa lan. Thời gian rảnh rỗi, bà chủ yếu dành để chăm sóc hoa lan. Ngắm hoa lan khiến tâm hồn bà trở nên vui vẻ và lạc quan hơn rất nhiều. Vẻ đẹp của lan không chỉ thể hiện ở màu sắc bắt mắt mà còn bởi mùi hương rất tuyệt vời mà nhiều loài hoa khác không có. Hoa lan có một mùi hương nhẹ nhàng, thanh tao, thoang thoảng chứ không nồng và đậm. Chính bởi vẻ đẹp và hương thơm đặc trưng ấy mà hoa lan rất được ưa chuộng. Dựa theo màu sắc và ý nghĩa của hoa lan cũng sẽ khác nhau. Như hoa lan màu trắng đại diện cho sự tôn kính, khiêm nhường, thể hiện sự sang trọng và sắc đẹp trường tồn. Màu tím thể hiện cho sự ngưỡng mộ, tôn trọng, quý phái. Màu vàng là biểu tượng của tình bạn, niềm vui và cả những khởi đầu mới tốt lành. Theo bà Hồi, thưởng thức vẻ đẹp của hoa lan là phải cảm thụ từ chiều sâu bên trong. Đó là vẻ đẹp cao quý, thuần khiết, sang trọng và tinh tế. Ngắm nhìn những giò lan rực rỡ khoe sắc vào dịp Tết cổ truyền luôn mang lại cảm giác bình yên, hạnh phúc, xua tan đi những mệt mỏi hàng ngày để có thêm động lực và vững niềm tin vào cuộc sống. Vì thế, Tết năm nào, bà Hồi cũng mua hoa lan về trang trí cho căn nhà của mình. Bà Hồi chia sẻ thêm.
Tôi là một người rất là yêu hoa. Năm nào cũng thế, gần đến dịp Tết là tôi phải sắm đến mấy chậu lan. Lan thì phải nói là rất là đẹp và cái hương thơm rất là dễ chịu. Cái độ chơi của lan thì phải nói là rất là bền, cái thời gian ấy từ Tết đến ra riêng vẫn còn rất là đẹp. Khi đến Tết mà trong nhà có từ 1 đến 2 chậu hoa thì phải nói mình thấy cái không khí Tết rất là ấm áp. Và đặc biệt nữa là ngoài tôi ra như con cháu và ông xã cũng rất là thích. Cho nên là lúc nào cũng có 1 đến 2 chậu lan. Thì ngắm hoa phải nói là người thấy khỏe khoắn và thoải mái, cảm thấy yêu đời hơn rất nhiều.
Cũng là một người yêu hoa lan và chơi hoa lan lâu năm, anh Trần Hoàng Minh ở thành phố Yên Bái lại thích tự trồng và chăm sóc cây vườn nhà. Theo kinh nghiệm của anh Minh, cây lan đẹp không chỉ cho nhiều hoa, hương thơm mà phải khỏe từ thân cây, lá xanh tươi và không sâu bệnh. Để có được những giò lan nở đúng vào dịp Tết, cần thường xuyên chăm sóc và tạo độ ẩm vườn, độ ẩm chậu để cây sinh trưởng, phát triển và cho hoa đúng mong muốn. Với anh Minh, chơi lan không chỉ để thưởng lãm vẻ đẹp tinh tế mà còn bảo tồn các loài lan quý hiếm. Khi được chăm sóc tốt, đúng kỹ thuật thì chắc chắn hoa sẽ đạt tiêu chuẩn về màu sắc, độ tươi sáng, cánh hoa căng mọng và bền. Theo một số chủ cửa hàng kinh doanh hoa Tết, giá hoa lan năm nay không tăng so với năm trước. Mẫu mã chủng loại cũng rất phong phú và đa dạng để đáp ứng với nhu cầu của nhiều đối tượng người tiêu dùng. Nhiều chậu lan có giá từ vài trăm đến vài triệu đồng, thậm chí có chậu lên đến vài chục triệu đồng. Chị Nguyễn Kim Toàn cho biết thêm.
Xu hướng như năm nay, thời buổi kinh tế thì khó khăn. Thị trường thì nó cũng tiền dân ít thì nó cũng rất là khó trong cái việc buôn bán, mua bán. Thế nhưng vì là vẫn đáp ứng nhu cầu của người dân là ngày Tết là phải có một chậu hoa cho nó đẹp, trang trí nhà cửa. Thì mô hình tôi kinh doanh thì vẫn làm những chậu lan ưng ý nhất mà đẹp nhất mà giá thành rẻ nhất. Thế còn nguồn gốc nhập của lan của chúng tôi là hoàn toàn đến 90% chúng tôi nhập từ Đà Lạt ra. Thứ nhất là chất lượng hoa nó đảm bảo, thứ hai bọn tôi bán là nó cũng không bị hỏng hóc nhiều mà nó không bị hoa, nó không bị dập lát. Thì ai nhìn cũng có thể là yêu mến và thích để dùng.
Bên cạnh các loại hoa đào, hoa mai, hoa cúc, hồng, lay ơn, cát tường, trên thị trường còn xuất hiện một số loại hoa nhập ngoại như hoa tuyết mai được nhập từ Trung Quốc. Mỗi cành hoa tuyết mai dài khoảng 150cm, có độ bền cao. Thân cây tuyết mai nở kín đặc một loài hoa màu trắng và có nhiều lọc nhỏ. Mỗi bông nhỏ bằng đầu ngón tay với 5 cánh. Hoa có màu trắng tinh nên được gọi là tuyết mai, mang vẻ đẹp thuần khiết và tinh tế. Cùng với hoa tuyết mai, năm nay một số người lại lựa chọn nhất chi mai. Đây là cây thân gỗ và sống lâu năm. Phần gốc và thân cây thường có dáng vẻ xù xì, gân guốc, tượng trưng cho hình ảnh của những người quân tử mạnh mẽ, kiên cường. Hoa nhất chi mai nhỏ nhắn, xinh đẹp, tinh khiết, nở rộ báo hiệu một mùa xuân tươi mới và an lành đã đến. Đặc biệt, hoa nhất chi mai có độ bền lâu, người chơi có thể chơi hoa cả tháng mà vẫn tươi và đẹp. Đối với những gia đình có diện tích nhỏ, những cây bonsai là sự lựa chọn hàng đầu. Với dáng bonsai có nhiều loại, từ hoa cho đến quả. Ngoài đào, quất bonsai thì dịp Tết này còn có nhiều loài khác như đu đủ, phật thủ, bưởi táo hay chanh tứ quý. Những chậu cây không lớn nhưng giá trị không hề nhỏ, nhất là những cây có gốc đẹp, thế lạ, quả sai. Chị Hoàng Hải Yến ở phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết.
Hoa tươi là thứ không thể thiếu trong gia đình tôi vào những dịp Tết. Ngoài hoa lan ra thì năm nay tôi đã mua thêm một cây tuyết mai. Ưu điểm lớn nhất của cái loài hoa này đó là tương đối là bền và có thể chơi được cả tháng. Ngày Tết mà trang trí hoa tươi khiến cho ngôi nhà của mình đẹp và ấm cúng hẳn lên. Ngắm hoa Tết thì tôi cảm thấy là rất thích thú và hạnh phúc.
Mỗi loài hoa có ngôn ngữ riêng, vì thế tùy theo sở thích, nếp nhà và điều kiện kinh tế mà người dân tìm cho gia đình mình một loài hoa phù hợp. Dù chọn loài hoa nào để trang trí trong dịp Tết thì hương sắc của các loài hoa cũng mang đến một không khí mùa xuân tỏa ngát hương thơm.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Rực rỡ những sắc hoa xuân của tác giả Diệu Thuần, Ngọc Thắng. Tiếp nối cho văn nghệ chủ nhật hôm nay là chuyên mục Góc văn học. Góc văn học.
Thưa quý vị và các bạn, chẳng dễ gì chia tay nổi mùa đông. Sương sớm vẫn răng, đêm về vẫn lạnh. Gió đã phả hương thơm vào đất, có điều gì vương vấn những ngày xa. Đó là những dòng cảm xúc của nhà thơ Ngọc Trấn trước khoảnh khắc giao mùa, đông sắp qua và xuân đang tới.
Có thể nói trong bốn mùa thì mùa xuân có sức sống mãnh liệt và truyền cảm hứng hơn cả. Mùa xuân mang đến cho con người và vạn vật niềm tin và hy vọng mới, sức sống tươi mới căng tràn. Đó là bởi mùa xuân xua đi cái lạnh của mùa đông, đánh thức mầm xuân hé mở chào đón cuộc sống mới.
Với các thi sĩ thì trước khoảnh khắc giao mùa đông xuân luôn gợi lên thật nhiều cảm xúc sâu lắng. Một góc văn học hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe những dòng cảm xúc ấy của nhà thơ Ngọc Trấn qua bài thơ Qua Đông và giai điệu mùa xuân.
Chẳng dễ gì chia tay nổi mùa đông, sương sớm vẫn răng, đêm về vẫn lạnh, gió đã phả hương thơm vào đất, có điều gì vương vấn những ngày xa. Bưởi đã ra hoa, em như người xa lạ. Mùa xuân cứ gom tháng gom ngày, kết trái đơm bông trên tờ lịch mới. Đường tới chân trời khúc khuỷu những dòng sông bên bồi bên lở. Qua nắng qua mưa qua mùa giông tố, đãi cát tìm vàng lắng lại phù sa. Qua đông mùa xuân trở lại, những phiên khúc nồng nàn gieo hạt. Hạt mưa nào răng mắc giữa riêng hai.
Giai điệu mùa xuân. Năm nhuận nên mùa xuân đến muộn, sông bão đi qua, gió bắc lại về. Ta vẫn đợi một ban mai trong trèo, cây nảy mầm, hoa thắp lửa trên non. Một mùa xuân lãng đãng khói sương, gió vẫn thổi phập phồng trên ngực lá. Ta nhận biết những mắt nhìn xa lạ bỗng trở thành thân thiết mùa xuân. Ôi mùa xuân đã đến rất gần, nghe tiếng gọi bước chân đồng nội. Trong trèo ban mai tiếng cười giọng nói đánh thức thời gian năm tháng trầm luân. Một mùa xuân đã đến bên thềm, gõ cửa ban mai ngập tràn nắng ấm. Cây nảy chồi xanh trên mọi nẻo đường, đất trở mình giai điệu mùa xuân. Yên Bái vẻ đẹp bất tận. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 2 năm cán đích nông thôn mới, vùng quê Xuân Lai ngày càng đổi mới mạnh mẽ hơn. Tuyến đường Đông Hồ chạy qua địa bàn xã đã hoàn thiện. Chợ Xuân Lai sau thời gian xây mới cũng đã hoạt động trở lại. Những điều kiện đó đã giúp cho việc phát triển kinh tế của bà con nhân dân xã Xuân Lai ngày càng thuận lợi.
Cùng với những thuận tiện về phát triển kinh tế, Xuân Lai còn là một vùng quê sơn thủy hữu tình, giàu bản sắc văn hóa đặc trưng của đồng bào Tày, Giao, Cao Lan, vùng Đông Hồ.
Về Xuân Lai những ngày đầu xuân này, bạn sẽ bắt gặp không khí vui tươi, hồ hởi, chuẩn bị các hoạt động vui xuân đón Tết của đồng bào các dân tộc nơi đây.
Mục Yên Bái vẻ đẹp bất tận hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận không khí ấy qua bài viết Xuân đến sớm trên quê núi Xuân Lai.
Về Xuân Lai yên bình, đúng ngày chợ phiên thứ tư hàng tuần, nên vừa đến trung tâm xã đã thấy một không khí hối hả náo nhiệt của người mua người bán. Chợ Xuân Lai cách Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lai chừng 100 mét, vừa được đưa vào sử dụng dịp cuối năm 2023 sau quá trình xây mới hoàn toàn. Trong ánh mắt nụ cười của bà con đi chợ hiện rõ niềm vui của một năm bình an và nhiều thay đổi của quê hương. Chờ đón Tết Giáp Thìn 2024, bà con Xuân Lai vui mừng phấn khởi hơn bởi đã có con đường mới khang trang, sạch đẹp, thuận tiện cho việc đi lại, giao thương, phát triển kinh tế. Trong sắc thắm của những bông hoa đào nở sớm, những chồi non mới nhú sau tiết mưa xuân, cảnh sắc miền quê núi Xuân Lai đang bừng lên một sức sống mới. Xuân Lai vốn là một vùng quê mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Tày với những nếp nhà sàn, mái cọ đặc trưng. Giờ đây, trước sự đổi thay của thời kỳ hội nhập và phát triển, quê núi Xuân Lai đã thấp thoáng những mái nhà sàn và dáng dấp hiện đại. Nhiều ngôi nhà xây mới khang trang nằm chan hòa giữa không gian núi đồi, nhưng nét văn hóa đặc trưng trong đời sống tinh thần của đồng bào Tày, Dao, Cao Lan thì vẫn được bà con nơi đây gìn giữ. Đời sống ngày một ấm no, hạnh phúc càng trở thành động lực để bà con Xuân Lai quyết tâm chung sức xây dựng quê hương. Những tuyến đường hoa được hình thành trong phong trào xây dựng nông thôn mới vẫn được duy trì, chăm sóc thường xuyên. Tết đến, xuân về, những tuyến đường ấy càng bừng lên sức sống mới của sắc hoa đua nở và nhờ bàn tay dọn dẹp phong quang sạch sẽ của bà con. Đi một vòng từ đầu xã đến thôn cuối xã giáp với vùng hồ Thác Bà, bạn sẽ nghe văng vẳng làn điệu dân ca của đồng bào dân tộc Tày nơi đây như hát then, đàn tính, hát khắp, hát cọi. Nghe tiếng tắc cụp của nhạc cụ tre nứa trong điệu múa xúc tép của người Cao Lan. Xuân Lai là một trong những địa phương của huyện Yên Bình làm rất tốt công tác bảo lưu, giữ gìn và trao truyền vốn văn hóa phi vật thể của các dân tộc cho thế hệ sau. Trong năm 2023, xã Xuân Lai đã tổ chức được gần 10 lớp truyền dạy văn hóa Tày như tiếng nói, chữ viết, hát then, đàn tính và văn hóa Dao, Cao Lan cho các cháu học sinh trên địa bàn xã. Bên cạnh việc giữ gìn những nét đẹp vốn có trong văn hóa phi vật thể như dân ca, dân vũ, bà con các dân tộc xã Xuân Lai luôn trân trọng và giữ gìn những nét văn hóa dân tộc mình như phong tục lễ Tết, cưới hỏi. Những ngày cuối năm, khi công việc đồng áng đã tạm ổn, bà con sẽ chuẩn bị lá dong, lá dứa rừng, gạo, đỗ, thịt để gói những chiếc bánh truyền thống dâng lên tổ tiên và biếu ông bà nội ngoại, họ hàng cùng chung vui đón Tết. Người Tày, người Dao sẽ gói những chiếc bánh chưng gù, bánh chưng đen. Còn trong mâm cúng Tết của người Cao Lan không thể thiếu chiếc bánh chim gâu. Mùa xuân đến sớm nơi quê núi Xuân Lai còn hiện rõ trong niềm vui của mọi người khi tham gia ngày hội STEM do trường tiểu học và trung học cơ sở Xuân Lai tổ chức cho các em học sinh trước khi nghỉ Tết. Là ngày hội vừa học vừa chơi của các em học sinh nhưng đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo phụ huynh và bà con nhân dân toàn xã. Mỗi lớp có một gian hàng trưng bày các sản vật quê hương như các loại bánh truyền thống, các sản phẩm đan lát thủ công truyền thống như giọ tôm, rổ, giá. Điều tuyệt vời là những gian hàng ấy được chính các bậc phụ huynh dựng lên bằng tre, nứa, lá cọ, đã tạo cho con em mình một không gian chợ quê ngày Tết vô cùng vui tươi, đủ đầy mà ấm áp tình yêu thương. Thầy và trò trường tiểu học và trung học cơ sở xã Xuân Lai và bà con nhân dân toàn xã đã có một hoạt động vui xuân đón Tết sớm vô cùng ý nghĩa, lan tỏa nhiều cảm xúc tích cực cùng nét văn hóa của các dân tộc trên địa bàn. Có thể nói, vùng quê núi Xuân Lai đang đổi thay mạnh mẽ từng ngày. Trên đà thắng lợi của 2 năm duy trì và phát huy những thành quả của nông thôn mới, nhân dân các dân tộc xã Xuân Lai đang chung niềm vui, niềm hy vọng cùng hướng đến những mục tiêu ấm no, hạnh phúc hơn. Niềm hy vọng ấy càng được nhân lên mạnh mẽ trong làn gió xuân đang về khắp núi đồi, trong sắc màu rực rỡ của những bộ trang phục Tày, Dao, Cao Lan truyền thống và trong niềm hân hoan của tất cả mọi người.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Xuân đến sớm trên quê núi Xuân Lai. Thời gian còn lại của trang văn nghệ chủ nhật hôm nay là chuyên mục Cuối tuần cùng văn nghệ sĩ.
cuối tuần cùng văn nghệ sĩ.
Thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Barry là một thầy giáo, nhưng anh lại có đam mê nhiếp ảnh và đã gặt hái không ít thành công với niềm đam mê ấy. Qua những tác phẩm của mình, anh đã góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Yên Bái, đặc biệt là hình ảnh thiên nhiên, con người nơi anh đang sinh sống, là mảnh đất Nậm Búng, huyện Văn Chấn.
Với những đóng góp cho nghệ thuật nhiếp ảnh và giành nhiều giải thưởng, ngày 21 tháng 1 vừa qua, nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Barry vừa vinh dự được kết nạp vào Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và nhận tước hiệu AVAPA.
Mục cuối tuần cùng văn nghệ sĩ hôm nay, phóng viên trong văn nghệ chủ nhật đã có cuộc gặp gỡ trao đổi với nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Barry. Nội dung cuộc trao đổi như thế nào? Mời quý vị cùng lắng nghe.
Xin chào nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Barry. Trước hết thì xin được chúc mừng anh đã trở thành hội viên của Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam. Anh có thể chia sẻ niềm vui này với thính giả của chương trình ạ?
Xin chào các vị thính giả đang theo dõi chương trình. Vâng, đúng là Barry cũng rất là phấn khởi và đã được chính thức kết nạp vào Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và được phong tước hiệu là AVAPA. Để có được niềm vui đó thì ngoài sự cố gắng của bản thân cũng có cái sự giúp đỡ rất là nhiều của Hội Văn học Nghệ thuật và Chi hội Nhiếp ảnh tỉnh Yên Bái, như là hội đã tổ chức các trại sáng tác rồi mời các nghệ sĩ nhiếp ảnh uy tín trung ương lên để chia sẻ kinh nghiệm và bồi dưỡng kiến thức nhiếp ảnh. Và qua các trại sáng tác thì Barry cũng học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm của các đồng nghiệp. Ngoài ra, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái còn tổ chức nhiều sân chơi nhiếp ảnh để các nghệ sĩ nhiếp ảnh và bản thân Barry được tham gia và cũng đã đạt được một số kết quả tốt đẹp trong các sân chơi đó. Và cũng từ đó nhân lên niềm đam mê của Barry. Về phía cơ quan chủ quản, đó là trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Nậm Búng, và lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã rất là quan tâm tạo điều kiện để Barry có thể hoàn thành tốt được nhiệm vụ giảng dạy của mình tại trường và có điều kiện để thực hiện cái niềm đam mê nhiếp ảnh. Về phía gia đình cũng được vợ con, anh em cũng rất là quan tâm, tạo điều kiện để Barry theo đuổi cái niềm đam mê của mình. Cùng với sự nghiêm túc học hỏi, niềm đam mê, sự nỗ lực và sáng tạo trong hoạt động sáng tác suốt hơn 13 năm phấn đấu đến nay thì Barry đã đủ được 60 điểm, trong đó có 2 điểm đinh và 15 cái tác phẩm nhiếp ảnh xuất sắc theo quy chế của Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và đã vinh dự được kết nạp vào Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam. Có thể nói đây là dấu mốc rất là quan trọng trên con đường nghệ thuật để Barry tiếp tục phấn đấu đưa hình ảnh đẹp của quê hương Yên Bái đến với mọi miền Tổ quốc và bạn bè quốc tế.
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Barry thân mến, anh có thể chia sẻ về những cái giải thưởng của Trung ương và địa phương mà anh đã đạt được trong những năm qua của mình?
Vâng, trong năm 2023 vừa qua thì Barry cũng rất là say mê sáng tác nhiếp ảnh. Đã đến rất là nhiều những thôn bản vùng cao, vùng sâu, vùng xa của tỉnh, nhiều là bản Lùng Cúng, xã Nậm Có, Mù Căng Chải, bản Giang Păng, xã Sùng Đô của huyện Văn Chấn để sáng tác. Và cũng đã có nhiều tác phẩm được trưng bày, triển lãm của tỉnh cũng như là khu vực và quốc tế, như là ảnh trẻ thơ vùng cao chụp tại bản Giang Păng đã đạt bằng danh dự, tức là giải khuyến khích cuộc triển lãm ảnh quốc tế tại Việt Nam VN23, và ảnh đất mới vùng cao đã đạt được giải 3, và 5 tác phẩm khác được triển lãm tại cuộc thi ảnh nghệ thuật Yên Bái nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc tại phố sách Hà Nội.
Được biết là tác phẩm Nét mới vùng cao của anh thì vừa đoạt giải 3 tại cuộc thi ảnh nghệ thuật với chủ đề Yên Bái nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc năm 2023, cũng đã được chọn trưng bày triển lãm tại thủ đô Hà Nội. Tác phẩm này thì anh chụp trong hoàn cảnh nào ạ?
Vâng, tác phẩm Nét mới vùng cao là sự rung động, ấn tượng khi đi qua khu resort Mù Căng Chải vào mùa hoa tớ dày đang nở rộ, rực rỡ trong cái không gian kiến trúc rất là mới lạ trên những thửa ruộng bậc thang, tạo nên một cảm xúc đến nao lòng. Và Barry đã ghi lại khoảnh khắc đó và cũng thật may mắn khoảnh khắc đó đã tạo được cái sự rung động của các vị giám khảo. Và tác phẩm đó cũng đã đạt được giải 3 trong cuộc thi ảnh nghệ thuật Yên Bái nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc được tổ chức triển lãm tại phố sách Hà Nội.
Anh có thể chia sẻ về những cái dự định của mình trong năm mới 2024 này ạ?
Vâng. Dự định trong thời gian tới thì Barry tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy của mình tại nhà trường và tiếp tục dành thời gian vào buổi chiều, vào các ngày nghỉ để theo đuổi niềm đam mê nhiếp ảnh của mình, tiếp tục tìm những nét mới, độc đáo của đồng bào các dân tộc và cảnh sắc của bản làng vùng cao, quê hương Yên Bái, với mục đích là ghi lại những khoảnh khắc đẹp để gửi tới khán giả yêu ảnh cả nước và bạn bè quốc tế thông qua các cuộc triển lãm ảnh nghệ thuật của tỉnh, của khu vực miền núi phía Bắc và của toàn quốc.
À, vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Paris đã dành cho chương trình và xin chúc anh sẽ gặt hái được nhiều hơn nữa những thành công trên con đường mà mình đã chọn. Và trong không khí háo hức chờ đón mùa xuân mới, xin gửi tặng quý thính giả ca khúc Mùa Xuân Gọi, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến do ca sĩ Thái Thùy Linh thể hiện. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Mắt em vui thế, tình yêu nói với em câu gì mà sao tôi thấy em bâng khuâng. Mẹ ơi, sáng nay xuân về, mẹ trông ra ngoài sân vắng, chờ mong đứa con xa nhà và mùa xuân tươi sáng đã về. Mùa xuân hát trên cánh đồng, gọi mùa xuân đến vô cùng. Mùa xuân hát trong nắng vàng, gọi trời cao gió xôn xao. Mùa xuân hát trong mỗi người, gọi tình yêu đến mỗi ngày. Mùa xuân hát trong tiếng cười, gọi tình yêu mãi ban đầu.
Quý vị và các bạn thân mến, trong văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút vừa qua. Rất mong nhận được sự góp ý và cộng tác của quý vị để chương trình ngày càng sinh động, hấp dẫn hơn. Xin chào và gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.